xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách tựa đề Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê.
Sử dụng lời Chúa gồm hai phần: sử dụng cho bản thân và sử dụng cho tha nhân. Thứ nhất, làm người truyền bá phúc âm trước hết phải biết sử dụng lời Chúa cho bản thân. Điểm thứ nhất, để nuôi dưỡng tâm linh cường tráng. Để nuôi dưỡng cho tâm linh mình cường tráng, khi đọc câu kinh thánh, người ta sống không phải chỉ nhờ lương thực, nhưng nhờ mọi lời từ miệng Thượng Đế phán ra. Nếu bản thân ta chưa được nuôi dưỡng hàng ngày bằng lời Chúa, thì ta không thể nào lớn lên trong Chúa, mạnh mẽ trong Chúa và không thể nào truyền bá phúc âm cho người khác được. Người truyền bá phúc âm luôn luôn phải đọc lại, suy gẫm, nghiền ngẫm, ăn nuốt và tiêu hóa lời Chúa trong Thi Thiên 119, nhất là từ câu 9 đến câu 50, câu 67 đến câu 74, câu 89, câu 92 đến 105. Trong Timôthê nhì chương 3 câu 15 đến câu 17, trong số đó có các câu sau đây: người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, xin chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lạy Chúa hằng hữu, đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi thuật lại các mạng lệnh, miệng Chúa phán ra, tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm có. Tôi sẽ suy gẫm về diền mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn lành cho kẻ tôi tới Chúa, để tôi được sống, thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa. Tôi đã tỏ với Chúa đường lối tôi, Chúa bèn đáp lời tôi. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Cầu Chúa làm cho tôi hiểu biết con đường diền mối Chúa, thì tôi sẽ suy gẫm các công việc lạ lùng của Chúa. Linh hồn tôi vì ưu sầu chảy tuôn giọt lệ, xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa. Xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán cho kẻ tôi tới Chúa, vì Chúa khiến tôi trông cậy, lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là lời an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Trước khi bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa. Kẻ kiêu ngạo đã đặt lời nói dối hại tôi sẽ hết lòng gìn giữ diền mối Chúa. Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ Chúa. Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc. Bàn tay Chúa đã dựng nên tôi và nắng hình tôi. Xin hãy ban cho tôi trí hiểu để tôi học điều răn Chúa. Những người kính sợ Chúa thấy tôi sẽ vui vẻ vì tôi trông cậy lời của Chúa. Lạy Chúa hằng hữu, lời Chúa được vững lập đời đời trên trời. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Từ tuổi ấu thơ, con biết Thánh Kinh có năng lực đào tạo con nên người khôn ngoan để tiếp nhận ân cứu rỗi do đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Cả Thánh Kinh đều được Thượng Đế cảm ứng, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào luyện con người theo sự công chính. Nhờ đó, người của Thượng Đế được thành thục và có khả năng làm mọi việc lành. Điểm thứ hai, để tập luyện cho thuần thục. trong cuộc chiến tâm linh, để tập luyện cho thuần thục trong cuộc chiến đấu thuộc linh chống với quỷ vương, các tà linh và các ác quỷ. Khi đọc lời Chúa trong thơ Hebrew chương 4 câu 12, lời Thượng Đế sống động và đầy năng lực, sắc hơn gươm hai lưỡi, mổ xẻ hồn linh xương tủy, phân tích tư tưởng và ước vọng trong lòng, thì người truyền bá phúc âm ý thức ngay rằng nếu lưỡi gươm thánh linh là lời Chúa chưa thấu vào trong những nơi sâu kín nhất của lòng mình, phân tích tư tưởng và ý định trong lòng mình, cắt bỏ tiêu diệt tất cả những gì không đẹp lòng Chúa, thì đừng mong sử dụng và truyền bá phúc âm cho người khác cách hiệu nghiệm. Tâm trí con người thường mờ ám, lòng con người đầy dục vọng, tâm linh con người bất an. Nhưng con người không biết lý do nào đưa họ đến tình trạng mờ ám, bất an và đầy tham vọng như thế. Chỉ khi nào chúng ta để cho lời của Thượng Đế tác động như con dao của nhà giải phẫu, mổ xẻ hồn linh, xương tủy, rồi phân tích tư tưởng và ước vọng trong lòng, thì chúng ta mới ý thức được thực trạng của mình, mới quay trở về với Thượng Đế để được Ngài tẩy sạch và thánh hóa. Người truyền bá phúc âm cần học tập với Chúa để biết trang bị đầy đủ các khí giới tâm linh. Theo Ephesos chương 6 câu 10 đến câu 17, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa nhờ năng lực vô hạn của Ngài. Hãy trang bị đầy đủ khí giới của Thượng Đế để có thể đối phó với mọi mưu kế của quỷ vương. Vì chúng ta không chiến đấu với người trần gian, nhưng với quyền lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm này, và với các tà linh trên trời. Vậy hãy mặc toàn bộ áo giáp của Thượng Đế, để anh em có thể chiến đấu lúc bị tiến công. Và khi chiến cuộc đã qua, anh em là kẻ chiến thắng. Muốn được như thế, anh em phải thắt lưng bằng chân lý, mặc sự công chính làm giáp che ngực, mang giày phúc âm hòa bình, luôn luôn dùng mọc đức tin để gạt đỡ mọi tên lửa của Satan, đội nón sắt cứu rỗi, cầm gươm thánh linh là lời Thượng Đế. Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 3 đến câu 6. Chúng tôi dù sống trong thế gian, nhưng không đấu tranh theo lối người đời. Khí giới chiến đấu của chúng tôi không do loài người chế tạo, nhưng là vũ khí vô địch của Thượng Đế để san bằng mọi chiến lũy kiên cố, chiến thắng mọi lý luận, mọi tư tưởng tự cao, cản trở sự hiểu biết Thượng Đế, bắt mọi mưu lược phải đầu hàng Chúa Cứu Thế. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu chống tất cả những ai đang không vâng phục sau khi hướng dẫn anh em đầu phục Chúa Cứu Thế. Đó là phần sử dụng lời Chúa cho bản thân để nuôi dưỡng tâm linh, trở nên cường tráng và tập luyện cho thuần thục trong việc sử dụng gươm thánh linh là lời Chúa và các khí giới thuộc linh liên hệ đến lời Chúa. Phần thứ hai, phương pháp sử dụng lời Chúa. Người vô tín. Trong công cuộc truyền bá phúc âm, tha nhân của chúng ta gồm ít nhất hai thành phần: những người chưa tin Chúa, những người mới tin Chúa. Tức là nhờ công cuộc truyền bá phúc âm của chúng ta mà họ mới quyết định ăn năn trở lại, tin nhận Chúa Cứu Thế. Họ mới trở thành con đỏ trong Chúa, mới chập chững bước đi trên con đường theo Chúa. Điểm thứ nhất, sử dụng lời Chúa với người chưa tin Chúa nói chung cũng gồm nhiều thành phần. Một thành phần là những người chống đối, phá hoại đức tin của chúng ta và của các tín hữu, những người tự nhận là kẻ thù của hội thánh. Mặc dù hội thánh và con cái thật của Chúa không bao giờ coi người nào là kẻ thù cả, hoặc là những người nói là muốn kết thân với chúng ta, nhưng thật ra chỉ muốn quyến rũ chúng ta quay về nếp sống cũ lầm lạc, tội lỗi, ô uế mà thôi. Đối với hạng người này, chúng ta phải dứt khoát lập trường như Phaolô trong Galati đoạn 1 câu 13 đến câu 16, Công vụ chương 9 câu 20 đến câu 22, Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 3 đến câu 6, Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 1 đến câu thứ 4 và Giu-đê câu 23 phần B, Cô-rinh-tô nhất, chương 2 câu 1 đến câu 4. Thưa anh em, khi đến thăm anh em, tôi không dùng lời lẽ hoa mỹ hay triết lý cao xa để truyền giảng huyền nhiệm của Thượng Đế, vì tôi đã quyết định không nói gì với anh em ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đấng chịu đóng đinh trên cây thập tự, tôi có vẻ yếu đuối, sợ sệt và run rẩy khi đến thăm anh em. Lời giảng dạy của tôi chẳng do tài biện luận khôn khéo, nhưng thể hiện Thánh Linh và quyền năng. Như thế, đức tin của anh em không dựa vào khôn ngoan loài người, nhưng xây dựng trên quyền năng Thượng Đế. Công vụ chương 9, câu 20-22 phần A. Sau-lơ, tức Phao-lô, lập tức đến các hội trường mà công bố Giê-xu là Chúa Cứu Thế, Con của Thượng Đế. Mọi người nghe đều kinh ngạc hỏi nhau, đây không phải là người đã từng khủng bố các môn đệ của Chúa Giê-xu tại Jerusalem và đến Đa-mách để bắt trói họ giải về cho các thầy trưởng tế hay sao? Nhưng Sao-lơ giảng dạy ngày càng mạnh mẽ, dùng lập luận đanh thép chứng minh Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Đây là lời tự thuật của một người truyền bá phúc âm. Một buổi chiều Chủ nhật, tôi đi về phía phố chợ và thấy một đám đông tụ tập nơi góc chợ. Khi nghe rõ tiếng âm nhạc và lời thánh ca, tôi nhận ra rằng đó là một cuộc họp của các bạn truyền bá phúc âm. Tôi đi đến nơi ấy để thưởng thức. Họ có một ban nhạc xuất sắc gồm độ 60 nhạc công họp thành một vòng tròn, và chung quanh có độ 300-400 người đứng xem. Tôi đi rẽ về phía trước đám đông, và người hướng dẫn đã tiến lại gần tôi và hỏi tôi có vui lòng đứng ra làm chứng về Chúa hay không. Tôi rất sung sướng làm chứng cho Chúa giữa đám đông mỗi khi có cơ hội. Tôi bước ngay vào giữa vòng tròn các thính giả và trình bày phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu căn cứ trên kinh nghiệm riêng của tôi. Khi còn đang nói, tôi nhận thấy một người ăn mặc chỉnh tề với tầm vóc trung bình và dáng điệu thông minh, đứng bên lề đường, móc túi, lấy ra một tấm thiếp rồi viết vài chữ trên đó. Vừa lúc tôi kết thúc lời làm chứng thì ông ta tiến lại phía tôi, lễ phép cất mũ chào và đưa cho tôi tấm thiếp ấy. Tôi đọc tên ông ghi tên trên danh thiếp. Ngay lúc đó tôi nhận ra ông là ai, vì tôi đã thấy tên ông đăng trên các báo và trên các bích chương, vì ông là một diễn giả nổi tiếng đã từng đọc diễn văn vài tháng trước đó từ Vancouver cho đến San Diego, tức là từ Gia Nã Đại cho đến Hoa Kỳ. Lật tấm thiếp về mặt sau, tôi đọc những dòng chữ thách thức, bây giờ tôi vẫn còn nhớ hết. Ông viết, thưa ông, tôi xin thách ông thảo luận với tôi đề tài chủ nghĩa bất khả tri chống lại phúc âm tại phòng họp của Viện Hàn Lâm Khoa học vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật tới. Tôi xin vui lòng đài thọ mọi phí khoản. Tôi đọc tấm thiếp và trả lời vài câu trước thính giả như sau. Tôi rất lưu ý đến cuộc thách thức này và phải thành thực nói rằng chiều Chủ nhật tới tôi sẽ phải dự một buổi họp vào lúc 3 giờ. Nhưng tôi tưởng rằng tôi có thể sắp xếp để đến Viện Hàn Lâm Khoa học đúng 4 giờ. Vì thế, tôi rất sung sướng nhận cuộc tranh luận với một điều kiện này để chứng minh rằng ông X có một vài vấn đề đáng nên tranh luận và bàn cãi. Ông bằng lòng hứa dẫn theo với ông đến phòng họp vào buổi chiều Chủ nhật tới, hai người được xem là bằng chứng sống xác nhận chủ nghĩa bất khả tri luận có giá trị rõ ràng để cải tạo đời sống của con người và gây dựng những tánh tình đạo đức chân chính. Hai người ấy nhiều năm qua đã bị người khác coi là cặn bã của xã hội, không cần phải xác định tội lỗi nào đã làm hư hoại đời sống của họ, nhưng họ đã bị loại ra khỏi xã hội và có thể họ đã nghiện rượu hay phạm những trọng tội khác. Trải qua nhiều năm tự giải thoát, nhưng trong một dịp tiện nào đó, họ đã dự một buổi họp của ông X và được nghe ông diễn thuyết về những cái hay của chủ nghĩa triết học bất khả tri luận. Với lời chỉ trích thánh kinh và phúc âm của Chúa Cứu Thế mà đời sống họ được đổi mới. Trong lúc nghe, tâm trí của những người ấy đã được kích động đến nỗi sau khi rời buổi họp, họ đã nói: "Từ nay tôi cũng là một người theo chủ nghĩa bất khả tri." Và kết quả của việc tin nhận chủ nghĩa bất khả tri là hai người ấy cảm thấy có một năng lực mới xâm nhập vào đời sống của mình. Những tội lỗi trước đây họ có lần cưu mang, ôm ấp, nay họ ghét bỏ. Từ đó về sau, sự công bình thánh thiện trở thành lý tưởng của đời họ. Mỗi một người bây giờ là một con người mới, có ích cho nhân quần xã hội, và tất cả những điều ấy chỉ nhờ họ đã theo phái bất khả tri luận. Bây giờ, thưa ông X, nếu ông bằng lòng hứa sẽ đưa hai người như thế đến nơi hẹn như là những bằng chứng sống của chủ nghĩa bất khả tri, tôi xin hứa sẽ gặp ông tại địa điểm chỉ định vào hồi chiều Chủ nhật sắp tới, và sẽ mang theo tôi một số người, ít nhất là 100 người. Họ đã nhiều năm sống trong tình trạng tội lỗi như tôi đã mô tả, nhưng đã được cứu thoát một cách vẻ vang sau khi tin nhận phúc âm và lời thánh kinh. Tôi sẽ có đủ số người này với tôi trên diễn đàn như những nhân chứng về quyền năng cứu chuộc lạ lùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và cũng là bằng chứng hiện tại của lẽ thật trong thánh kinh. Bất khả tri luận là một học thuyết cho rằng nguyên nhân đầu tiên, bản chất và chung cuộc của vạn vật đều không thể hiểu biết. Chủ nghĩa hiện sinh vô thần, cũng gọi là hiện sinh bế tỏa, cũng theo chủ thuyết bất khả tri, mà cho rằng con người phải dừng lại ở đời sống hiện tại mà không nhận một ai hay một đấng nào siêu việt, tức là không nhìn nhận siêu việt thể. Nhà diễn thuyết bất khả tri là người nhanh trí, am hiểu cặn kẽ vấn đề đã đặt ra, nên ông mỉm cười cách chua chát, rồi vẫy tay ra dấu, như có ý nói: "Tôi không thể làm như thế." Chen đám đông ra ngoài, ông chuồn mất trong khi đám đông vỗ tay hoan nghênh đoàn chứng nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì họ biết rằng trong tất cả các cuốn nhật ký của kẻ vô tín, không hề có ai nghe nói về một thuyết tiêu cực như thuyết bất khả tri có thể làm cho người xấu trở nên tốt. Và họ cũng biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu qua nhiều thế kỷ đã và đang thực hiện hàng ức hàng triệu phép lạ như thế. Đó là cách dùng lời Chúa đối với những người chống đối, phá hoại đức tin của các tân tín hữu hoặc là những người tự nhận là kẻ thù của hội thánh. Điểm thứ hai, với những người ngoan cố khước từ tiếng gọi của Chúa Cứu Thế, lời Chúa có thể thức tỉnh họ và kéo họ trở về với Chúa Cứu Thế. Cesar Millan, một nhà truyền bá phúc âm danh tiếng của thế kỷ thứ 19, đã được Đức Chúa Trời đại dụng để đưa hàng ngàn người đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một lần ông đi trên chiếc xe trong một cuộc hành trình xa. Trên chuyến xe, khách đồng hành thuộc nhiều hạng người lẫn lộn, đã dùng nhiều thì giờ đọc thánh kinh để bổ dưỡng linh hồn. Thấy thế, một hành khách trong xe cảm thấy khó chịu và thốt ra lời: "Tôi tự hỏi tại sao một người thông minh như ông lại có thể đọc một cuốn sách chỉ thích hợp với giới phụ nữ và nhi đồng như thế?" Marlin đáp lại bằng cách đọc lớn những câu thánh kinh thích hợp với sự trả lời trong trường hợp ấy. Người khách đồng hành kia hỏi vặn: "Sao ông không có câu trả lời gì tốt hơn mà lại cứ đọc những câu trong cuốn sách cũ rích như thế?" Marlin vẫn yên lặng, không nói gì và cứ tiếp tục dở trang khác ra đọc tiếp. Người ấy nói: "Tôi đã chẳng nói với ông rằng tôi không tin một lời nào trong cuốn sách ấy sao?" Marlin đáp: "Dù ông có tin hay không, điều ấy tùy quyền của ông. Nhưng đây là lời của đấng tạo hóa. Tôi xin cứ đọc." Người vô tín im lặng, không nói gì thêm nữa. Một vị đại tá bạn của nhà truyền bá phúc âm khi xuống xe đã nói với ông rằng: "Mặc dầu tôi rất yêu mến và kính trọng ông, nhưng theo ý tôi, dường như ông không được khôn khéo khi đối thoại với người kia trên xe ngựa, vì ông chỉ đọc Thánh Kinh để trả lời cho lý luận của y. Marlon đáp, thưa đại tá, ông mang cái gì bên cạnh hông của ông thế? Vị sĩ quan đáp, cái gươm. Marlon hỏi, bây giờ nếu phải đối diện với kẻ thù ngoài mặt trận, muốn đâm ông chết, thì ông có thích cãi vã với kẻ thù về lưỡi gươm này có phải là một loại khí giới hay không? Đại tá đáp, không. Nếu ra mặt trận gặp kẻ thù muốn giết tôi sẽ đâm lưỡi gươm này vào kẻ thù. Marlon đáp, đại tá nói phải lắm. Một vài năm sau, một người khách lạ đến nhà truyền bá phúc âm Marlon và hỏi, xin lỗi ông có nhớ tôi không? Nhà truyền bá phúc âm đáp, tôi không nhớ ông là ai cả. Người ấy nói, ông có nhớ khi cùng đi trên một chiếc xe, ông đã bị một người vô tín phản đối việc đọc thánh kinh của ông dữ dội hay không? Nhà truyền bá phúc âm đáp, vâng, tôi còn nhớ rõ lắm. Người ấy thưa, chính tôi là người ấy. Tôi xin thưa với ông rằng việc đọc thánh kinh của ông đã làm cho chính tôi cũng phải đọc thánh kinh. Nhờ đó tôi đã tìm được Chúa của Thế Giê-xu và tin nhận Ngài là cứu Chúa của tôi rồi. Thật là một sự đắc thắng lạ lùng của lời Chúa, một sự làm chứng kỳ diệu về quyền năng của lời thánh kinh. Vì lời thánh kinh vẫn còn đầy quyền năng. Thật, lời Thượng Đế sống động và đầy năng lực, sắc hơn gươm hai lưỡi, mổ xẻ hồn linh, xương tủy, phân tích tư tưởng và ước vọng trong lòng. Chúa hằng hữu phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống công, nhưng mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Ê-sai, chương 55, câu 8 đến câu 11. Một sinh viên đại học mới tiếp nhận Chúa đã hân hoan trở về làm chứng cho gia đình mình. Anh bị chống đối, nhưng người chống đối dữ dội nhất là người anh ruột của mình. Cứ mỗi lần sinh viên này nói đến Chúa cứu thế, đến thánh kinh, thì bị người anh ruột cãi cọ la rầy thậm tệ. Anh sinh viên nhận thấy có tranh luận cũng vô ích. Anh lặng lặng đặt một quyển thánh kinh Tân Ước diễn ý trong nhà, tại chỗ mà anh mình có thể thấy được. Người anh sau nhiều ngày chống đối đã tò mò lật quyển thánh kinh Tân Ước ra đọc. Rồi anh đọc say mê, anh đọc suốt qua một lần, anh đọc lại lần thứ nhì. Rốt cuộc, anh gọi người sinh viên và bảo, em đưa anh đến ông mục sư để xin ông cầu nguyện cho anh tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào lòng.
Trần thế tâm tôi đầy bao dối gian, sầu đau triền miên, thần thu ngất ca. Nào có ai biết tìm đâu lối đi, dương trần đầy đau thương cay đắng. Giê-xu ban cho chân thế, Giê-xu đến cứu rỗi trần gian, Chúa dẫn lối đến nước bình an. Tha nhân ơi, mau trở về đây, hương ân tâm tôi đầy bao dối gian, sầu đau triền miên, hận thù ngất cao. Nào có ai biết tìm đâu lối đi, dương trần đầy đau thương cay đắng. Giê-xu ban cho chân thế, Giê-xu đến cứu rỗi trần gian, Chúa dẫn lối đến nước bình an. Tha nhân ơi, mau trở về đây, hương ân ban cho chân thế, Giê-xu đến cứu rỗi trần gian.